Giờ một câu hỏi nữa. Câu 26. Tư Mã Vương Ấu Lâm ở Nhuận Châu hỏi: thế nào là không pháp có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp? Hay nói cái khác, thế nào là pháp không thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp? Pháp không thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Câu nói này là dẫn trong kinh để hỏi. Đây là kinh Kim Cang. Nhưng mà quý vị nghe câu hỏi này dễ trả lời không? Pháp không thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Sao kỳ lạ vậy? Ta không thể thuyết rồi mà lại gọi là thuyết. Đáp: Bát Nhã Ba La Mật thể không thể được, ấy là không pháp có thể nói. Bát Nhã Ba La Mật thể tự có trí, chiếu soi thể không thể được, lặng yên thường tịch mà có diệu dụng như hằng xa, đó gọi là thuyết pháp. Dễ hiểu chưa? Mấy câu mà đọc qua rồi thì tương tự như đọc thần chú vậy. Nghe không hiểu gì hết. Đây tôi đi từng câu ngắn cho quý vị thấy. Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch nghĩa theo tiếng Việt là trí tuệ cứu kính. Bát Nhã Ba La Mật là cái trí tuệ cứu kính. Thể không thể được, tức là cái thể của trí tuệ đó nó không có tướng mạo, không có hình dáng, cho nên gọi là không thể được. Như vậy thì cái trí tuệ cứu kính nó không có tướng mạo, không có hình dáng, ấy là không pháp có thể nói. Như vậy nói chỉ cho người ta biết được cái trí tuệ cứu kính đó nó không có tướng mạo, mà mình chỉ cho họ nhận, cho họ biết đó, ấy là không pháp có thể nói. Vì nó có tướng mạo, có hình dáng gì gọi là pháp? Như vậy thì nói cho người ta thâm nhập, người ta hiểu được cái trí tuệ cứu kính, mà trí tuệ đó không có tướng mạo, không có hình dáng, mà chỉ cho họ hiểu, cho họ biết, ấy là không pháp có thể nói. Bởi vì nó đâu có pháp gì, đó gọi là không pháp có thể nói. Bát Nhã Ba La Mật thể tự có trí, chiếu soi thể không thể được, lặng yên thường tịch mà có diệu dụng như hằng xa, đó gọi là thuyết pháp. Như vậy câu trên nói cái bản thể của cái trí tuệ cứu kính đó, nó không có tướng mạo, không có hình dáng, mà mình nói cho người ta nghe, đó gọi là cái pháp không pháp có thể nói. Bởi vì nó không có tướng mạo cho nên lấy cái gì mà nói. Nhưng tuy nó không có tướng mạo, nó không có hình dáng, mà tự thể của nó có cái trí chiếu soi. Có cái trí chiếu soi, mà cái chiếu soi đó, chiếu soi cái gì? Chiếu soi thể không thể được. Chiếu soi cái không có cái tướng mạo nữa. Đó. Chiếu soi cái không có tướng mạo. Cái không tướng mạo đó nó lặng yên, thường tịch mà có diệu dụng như hàng xa, đó gọi là thuyết pháp. Bây giờ tôi nói cái thí dụ cho quý vị thấy. Như chúng ta dùng mắt nhìn. Mắt nhìn thấy nhà, thấy cây, thấy người, thấy vật, thì đó là chúng ta thấy những cái tướng mạo có sanh diệt. Nhưng mà giờ nhìn lên hư không, quý vị thấy cái gì? Nhìn lên hư không, quý vị thấy gì? Không có nhà, không có người, không có vật, không có cây cảnh, không có gì hết, trống rỗng. Nhưng mà vậy có thấy không? Như vậy thì khi nhìn thấy người, thấy vật, thấy cây, thấy cảnh, vân vân, thì chúng ta gọi là thấy. Nhìn lên hư không, thấy trống rỗng, thì chúng ta gọi là gì? Thấy hay không thấy? Người ta nói không thấy. Nhìn đây thấy, nhìn kia không thấy. Đó là cái lầm lẫn. Tuy trên hư không không có mây, không có tất cả cái gì lạ, chỉ trống rỗng, thì chúng ta thấy được cái trống rỗng. Như vậy thì cái hay thấy trống rỗng của hư không, thì cái hay thấy đó nó có tướng mạo không? Và cái trống rỗng hư không có tướng mạo không? Đó. Như vậy thì hai cái không có tướng mạo, nhưng mà cái hay thấy nó có thấy được cái trống rỗng đó không? Đó. Chính ở chỗ này cho nên nói rằng Bát Nhã Ba La Mật thể tự có trí chiếu soi, thể không thể được, thể không thể được, tức là cái tâm thể vắng lặng không có tướng mạo đó. Cũng như con mắt, chúng ta có cái công năng nhìn thấy được cái hư không trống rỗng, phải không? Thấy được cái hư không trống rỗng, mà chính nhìn thấy được cái hư không trống rỗng đó, thì trong hư không trống rỗng đó nó là không ngơ hay là nó có tất cả? Trong hư không trống rỗng nó có cả không khí, rồi có cả hơi nước, có tất cả cái gì nó cũng lẫn lộn ở trong đó. Như vậy trong đó có rất nhiều mà tại mắt thường chúng ta không thấy. Cũng như vậy, cái tâm lặng lẽ thường tịch của mình có cái diệu dụng như hằng xa, nhận biết được như vậy, đó gọi là thuyết pháp. Nói vậy hiểu chưa? Chắc hiểu có phần nữa thôi, còn phần nữa để dành. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa cho thật rõ, cho quý vị thấy. Tất cả chúng ta ai cũng sẵn có cái trí tuệ chân thật, gọi là Bát Nhã Ba La Mật đó. Cái trí tuệ đó có chỗ gọi là cứu kính, chữ Ba La Mật là cứu kính, là tột cùng. Có sẵn cái trí tuệ sáng suốt tột cùng. Cái trí tuệ đó nó không có tướng mạo, giống cũng như cái hay thấy của mình từ mắt. Cái hay thấy nó không có tướng mạo, nhưng mà nó thì bởi nó không có tướng mạo cho nên nói thế nào là không pháp có thể nói. Ví dụ nó không có tướng mạo thì đâu có nói nó là pháp gì đó. Mà khi mình thấy được cái trí tuệ đó, biết được trí tuệ đó không có tướng mạo, rồi dùng cái trí tuệ đó mà thâm nhập, mà thấu hiểu được cái chân không thật thể, hay là cái chân tâm Phật tánh của mình là cái thường yên lặng. Cái thường yên lặng, nhưng mà trong thường yên lặng đó có vô số diệu dụng, thì đó gọi đó là thuyết pháp. Cũng vậy, giống như chúng ta dùng mắt thấy hư không, nhìn hư không. Con mắt nhìn hư không, nhưng mà cái thấy hư không đó, nó cũng không phải là cái hình dáng của con mắt, mà nó là cái không có tướng. Nó chiếu soi được cái không tướng của hư không, nó chiếu soi được cái không tướng của hư không, rồi biết được cái không tướng đó nó có vô số diệu dụng, thì thấy được, biết được như vậy gọi là thuyết pháp. Đó. Thuyết pháp là pháp gì? Pháp Bát Nhã Ba La Mật, phải không? Đó. Như vậy thì cái hay thấy và cái bị thấy nó có là hai tướng đối đãi không? Hai cái đều không có tướng hết. Như vậy, đó là cái chỗ cứu kính, chỗ chân thật. Còn chúng ta ở đây dùng cái nhìn, cái nghe đi theo hình tướng đối đãi, cái có tướng, cái không tướng. Còn cái kia là hai cái đều không có tướng mạo, không có tướng mạo mà hằng biết rõ, hằng thấy được vô số diệu dụng, thì đó gọi là thuyết pháp. Đó. Thì cái thuyết pháp đó gọi là thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật trong Kinh Kim Cang.